This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 và lời chào đến Minh Nhung.
Và bản tin đầu tiên ngày hôm nay là gì thưa anh?
Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay hình như là tất cả các con số đều là màu xanh. Dow Jones nó lên 188 điểm, con số hiện tại là 16.339 điểm, và Nasdaq lên 42 điểm, con số hiện tại là 4.567 điểm. S&P 500 thì lên được 20 điểm, con số hiện tại là 1.911 điểm, thì nốt 10 năm là 2.08%. Dầu thô thì lên khoảng gần 1 đồng, hiện tại thùng dầu thô là 30 đồng 83 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu, vàng thì lên khoảng 2 đồng rưỡi, 1 ao vàng là 1.087 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.93%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.480 đồng, bán ra là 22.580 đồng. Vàng thì mua vào là 32.810.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.880.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi đến vị nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt về cái federal liên bang. Chúng ta nhớ hồi năm ngoái thì liên bang đã vào khoảng 16 tháng 12 thì họ đã quyết định nâng lãi suất lên lần đầu tiên cho cái năm 2016 này. Và theo như cái tình hình và theo như kinh tế hiện tại bây giờ thì Federal Reserve, thì quỹ dự trữ liên bang, họ sẽ cho biết rằng có thể trong năm nay sẽ có 3 lần tăng lãi suất dựa theo cái tình hình dịu bớt về cái bất ổn kinh tế trên toàn cầu. Và theo thấy nếu tình hình mà giống như hiện tại bây giờ đó thì có thể sẽ được 3 lần tăng lên cho năm nay. Theo như con số đưa ra thì có thể 3 lần này tổng số lại khoảng từ 1 đến 1.25%, lãi suất sẽ được nâng lên từ 1 đến 1.25%, và con số này sẽ được nâng lên từ đây đến cuối năm 2016. Và bản tin kế tiếp thì phải nói rằng một cơn sóng gió cho những ngày qua thì chúng ta đã biết rồi, đó là về cái Powerball. Có nhiều người mua được tờ vé số, ấp ủ được giấc mơ, và cuối cùng thì giấc mơ đã tan biến. Mặc dù cảm ơn những cái Powerball này cũng cho nhiều người có được một giấc mơ gọi là đẹp, nhưng mà bây giờ thì trở lại là bây giờ sống bình thường lại. Cái thưa vị, có nhiều người mơ ước, ví dụ thấy có nhiều người cũng hỏi ra thì ước điều này, ước điều kia, thậm chí trên những cái đài truyền thông trong những thời gian vừa qua thì họ phỏng vấn. Có nhiều người mơ ước rất là đơn giản, không cần phải 1.5 tỷ đâu, riêng cá nhân họ cuộc sống hiện tại bây giờ cũng đã làm được cái điều đó rồi, nhưng mà không biết tại sao họ lại ước ao có 1.5 tỷ trong tay. Và cái 1.5 tỷ này đã được chia ra cho 3 cái thành phố cũng như 3 tiểu bang khác nhau. Đầu tiên là California, kế đến là Tennessee, và thứ ba là Florida. Và 3 cái tiểu bang này đã có 3 người trúng khác nhau, số là 08 27 34 04 19, và Powerball là số 10, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là nói về công ăn việc làm. Phải nói rằng tình hình công ăn việc làm của Hoa Kỳ tốt đẹp nhất từ trước cho đến nay. Phải nói rằng trong những năm ngoái và năm nay cũng vậy. Mặc dù con số thất nghiệp đã tăng lên 7.000, nhưng mà tổng số trên toàn quốc chỉ có 284.000 mà thôi. Và con số kết thúc vào ngày 9 tháng 1 vừa qua theo Bộ Động tuyên bố buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là 45 tuần liên tiếp con số thất nghiệp vẫn nằm dưới 300.000, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Target. Phải nói rằng trong những ngày vừa qua đó thì có nhiều cái cửa hàng cũng như là nhiều cái cơ sở vừa đóng cửa vừa gọi là tiền lời không có, đã bắt đầu tuyên bố gọi là gần như phá sản. Target ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay họ cũng nói là họ sẽ đóng cửa khoảng 13 cửa tiệm trên toàn quốc. Wow, phải nói rằng ví dụ chưa bao giờ mà có những năm nào mà như năm 2016 này có nhiều cửa tiệm đóng cửa như vậy, thưa quý vị. Và chúng ta biết là Target có cái trụ sở chính ở Minneapolis, và họ sẽ đóng cửa khoảng 13 cái cửa tiệm từ đây cho đến cuối năm 2016 mà họ bắt đầu đóng cửa vào 30 tây tháng 1 năm 2016. Và Target hiện tại giờ có tổng số là khoảng 1.800 cửa tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Mặc dù trong năm 2015 họ đã lay off khoảng 2.500 rồi, tức là khoảng 1/5 tổng số nhân viên, nhưng mà vẫn không giúp đỡ được gì vì họ vẫn tin tưởng vào cái mùa Noel, mùa lễ năm vừa rồi. Thì con số doanh thu sẽ tăng lên, nhưng mà thật sự ra cũng miss cái expectation, tức là cái sự trông đợi của họ cũng không có được tốt đẹp cho lắm. Và theo con số đưa ra thì có những tiểu bang, nhiều tiểu bang khác nhau, chẳng hạn như là Indiana, rồi Arizona, Ohio, Kentucky, Michigan, Florida, Minnesota, Wisconsin, Iowa, rồi Ohio, California. Nhưng mà Texas chúng ta bị một cái nằm ở Austin, tức là một cái target nằm ở Austin sẽ bị đóng cửa. Và bản tin kế tiếp thì lại thêm một cái cửa hàng, cửa tiệm đóng cửa nữa, đó là Kmart. Kmart họ sẽ nói họ sẽ đóng cửa nhiều cửa tiệm và đa số là nằm ở California, có 4 cửa tiệm ở California. Và hiện tại bây giờ họ cho biết rằng có thể 4 cửa tiệm này sẽ đóng cửa vào tháng 3, giữa trung tuần tháng 3 và tháng 4. Và những người đứng đầu họ nói là khi mà cái số bán ra càng ngày càng thê thảm, và chúng ta nhớ Kmart và Shea là hai người giống như vợ với chồng đã kết nghĩa với nhau cách đây vài năm về trước, và hai cái cửa tiệm này, hai cái thương hiệu này đùng cùng đi xuống một lượt. Thì theo những con số đóng cửa mà 4 cái cửa tiệm này đó, là riêng về khối 4 tiệm này khoảng 407 nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Và theo những con số đưa ra thì phải nói rằng Kmart có thể đóng cửa sẽ nhiều cửa tiệm nữa, chứ không phải là những cửa tiệm, 1-2 cửa tiệm hay là 4 cửa tiệm. Quý vị cũng biết ở vùng gần như là ở vùng Trung Mỹ này hay là ở dài qua bên California, hình như là chúng ta ít khi nào thấy cái Kmart, nhưng mà chúng ta đi ngược về vùng Đông Bắc thì Kmart rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ họ sẽ đóng cửa nhiều cửa tiệm, nhưng mà trước mắt 4 cửa tiệm ở California sẽ bị đóng cửa trong những ngày sắp tới đây. Trong khi đó thì GoPro cũng vậy, kính thưa quý vị. GoPro là một cái công ty mà chuyên môn làm những cái action camera, những camera nào dưới nước, camera cho những chụp những hình ảnh sport vân vân. Họ cũng nói là họ sẽ cắt giảm khoảng 7% workforce, tức là nhân viên ở đây roughly tương đương khoảng 100 nhân viên. Theo như con số đưa ra thì company này họ sẽ giảm xuống dưới con số khoảng dưới 1.500, vì hiện tại họ có tổng số 1.500. Và sau khi tuyên bố cái bản tin này thì thị trường chứng khoán của GoPro cũng rớt thê thảm, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể quý vị sẽ quan tâm nhiều, đó về vàng. Phải nói là vàng, cái trong cái tình trạng nào cũng vậy, vàng lúc nào cũng là một cái phòng thân tốt. Theo những người đứng đầu mà từng tuyên đoán những cái điều xảy ra hầu như không có trật mấy là anh Jeff Gundlach. Anh này là CEO của một cái công ty lớn. Thì theo như anh nói đó, vàng có thể lên khoảng 1.400 đồng cho một ounce, hiện tại bây giờ là khoảng 1.090 đồng. Thì trong tương lai sẽ lên 1.400 đồng. Lý do vì hiện tại bây giờ thì anh đưa ra những lý do mà chúng thấy cũng rất là chính đáng. Thứ nhất là tình hình bất ổn của kinh tế của toàn cầu. Trong khi đó Trung Quốc là cái một quốc gia đứng thứ nhì và hiện tại bất ổn về thị trường chứng khoán. Thì hai thứ mà người dân Trung Quốc sẽ bỏ mà sẽ đầu tư vào nhiều đó, một là địa ốc, hai là vàng. Nhưng mà khi tình hình bất ổn đó, mà chúng ta thường dùng cái chữ là bubble hay là gọi là cái crisis, tức là về kinh tế mà bị khủng hoảng đó, thì nhà cũng sẽ chết. Khi mà chúng ta mua một căn nhà rồi đó, mà tình hình bất ổn rồi, người ta sẽ bỏ nhà rất nhiều, và lúc nhà sẽ nằm trong cái tình trạng gọi là surplus, tức là rất là nhiều nhà bán không ai mua, thì chỉ có vàng. Vì thế, ông nói rằng trong tương lai, tình hình bất ổn như vậy đó, thì vàng có thể lên khoảng ít nhất là 30%, tức là 1.100 sẽ lên khoảng 1.400, tức là 1.090 đồng sẽ lên 1.400 đồng. Nhưng mà cái tình hình này đó, có nhiều người vẫn ngờ vực là tình hình này đoán có đúng hay không. Nhưng thực sự ra thì số vàng hiện tại giờ lên chút và xuống một chút, không phải như cái tình hình ông tuyên đoán là lên nhiều như vậy. Nhưng mà ông nói là cái bond, trước đây thì ông tuyên bố, chẳng hạn như là vào cái oil crash, ông nói là khoảng năm 2014, dầu bắt đầu sẽ giảm giá mà giảm sẽ rất nhiều. Đúng như tình hình đưa ông tuyên đoán là dầu đã giảm vào cái fall năm 2014, tức là mùa thu năm 2014 và đã bắt đầu xuống. Ngày hôm nay thấy rõ ràng xăng dầu chỉ xuống còn có 30 đồng cho một barrel mà thôi. Và ông nói là cái turbulent, cái bond, cái turbulent, cái tình hình về cái bond là cái cổ phiếu của chính phủ đó, quý vị, đã bắt đầu bị shaken, và đúng khoảng năm 2015 đã bắt đầu có tình trạng nó xảy ra. Và bây giờ thì ông lại một lần nữa tuyên đoán thì bắt đầu những cái nhà đầu tư sẽ sell off những cái stock market, trong đó không phải Trung Quốc không mà ngay cả người Mỹ nữa, họ bán stock market và họ sẽ đầu tư vào vàng, và vàng sẽ lên khoảng 30%. Và chúng ta chờ xem, quý vị khoan mua đó nha. Ví dụ đây là bản tin mà chúng đưa ra cho quý vị biết để nắm tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan. Chúng ta vừa mới nói rằng hiện tại bây giờ khi mà cái tình hình học sinh đã mượn tiền quá nhiều, khi mà chính phủ liên bang đã đưa ra cái con số mà cho học sinh mượn tiền chỉ có 1.000 tỷ, tức là $1 trillion and cannot go over. Nhưng mà bây giờ cái số tiền học sinh mượn đó đến 1 tỷ 3, tức là 1.300 triệu Mỹ Kim, một con số tiền mà phải là chính phủ không thể nào mà ngưng được. Đến lúc đó thì chính quyền Obama đưa ra tháng 9 năm ngoái đó, thì chính quyền Obama nói rằng bây giờ phải đưa ra cái Free Application for Federal Student Aid, tức là gọi tắt là FAFSA. Mà Dũng đã khuyên quý vị nào có con em mà đang đi học đại học đó, thì chúng ta nên điền cái đơn này, vì cái đơn này sẽ giúp cho con em chúng ta mượn tiền. Mà có nhiều người họ nghĩ là vì cái income tôi cao quá, tôi không dám mượn, hay là tôi mượn thì nghĩ không được. Don't ever assume là we have the high income. Cứ mượn thử. Vì khi chúng ta mượn sớm thì chúng ta nộp đơn sớm thì chúng ta có tiền sớm, tức là cái tiền này chính phủ sẽ giúp cho con em chúng ta. Và hiện tại bây giờ theo như con số đưa ra đó, thì cái số người học sinh mượn nó tăng lên quá nhiều. Cứ tính mỗi second, người cứ nhân thử một second là số tiền student loan tăng lên 2.000 đồng mỗi second, tức là $2,000 every second they grow, tức là 2.000 mỗi giây, 2.000 mỗi giây. Và đến ngày hôm nay thì con số tiền này nó lên quá nhiều, đến nỗi mà những người học sinh đi ra trường đó, mà đi làm không có việc làm đó, thì cái tiền student loan của họ vẫn nằm đó và họ sẽ trả tiền lời. Theo chính phủ liên bang đưa ra, nếu quý em nào mà đi làm thì sẽ trả được là 10% trên tổng số income của em đó. Chẳng hạn như em làm 1.000 đồng một tháng thì em trả 10%, tức là 100 đồng trả lại cho cái student loan. Và đến ngày hôm nay vẫn là cái câu nói khuyến khích quý vị, con em chúng ta bắt đầu năm đó, cái tháng này đó, chúng ta có thể đi nộp cái FAFSA. Chúng ta hỏi con em mình đang đi học đại học, trường ngay cả trường university hay là ngay cả trường community college. Chúng ta gọi con em mình hãy đưa ra. Thường cha mẹ không khuyến khích đó, thì các em lại ý lại là cha mẹ sẽ trả tiền thì không cần phải đi mượn tiền. Điều đó chính cha mẹ các em phải nên khuyến khích các em đi nộp đơn càng sớm càng tốt. Vì khi nộp đơn đó, chính phủ duyệt lại tùy theo cái income của chúng ta mà họ cho maximum hay là minimum. Dù sao thì có còn hơn không, thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và trong cái bối cảnh là kém lạc quan của nền kinh tế toàn cầu thì những cái dự báo về kinh tế chung cho Hoa Kỳ vẫn khá là tốt đẹp. Đứng đầu cái GDP trong năm nay, năm 2016, thì Minh Dung thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn là đứng đầu, cái nước có cái GDP cao nhất. Kế đến là Tây Ban Nha, rồi đứng thứ ba thì đó là nước Anh Quốc. Tuy nhiên vẫn cảm thấy rất là hấp dẫn với cái bản tin về cái giá vàng của anh Tiến Dũng, nhưng mà anh lại khuyên là bây giờ khoan hãy mua, đúng không? Thì cũng không thể lẫn đi đâu được, thì chúng ta thấy rằng là vàng vẫn là một cái lựa chọn mà ít rủi ro nhất trong đầu tư, đúng không anh?
Dạ vâng, đúng rồi, Minh Dung. Tiến Dũng không phải là stop quý vị mua vàng, nhưng chúng ta có thể mua. Nhưng quý vị nên nhớ một điều, đó là cái luật của đầu tư, đặc biệt về thị trường chứng khoán hay là vàng đó, khi là lên 20% hoặc là xuống 20% thì chúng ta nhớ bán hoặc là mua. Còn trường hợp quý vị cứ giữ đó đó, thì nếu mà giữ làm của luôn hồi môn thì tôi không nói, nhưng mà nếu người ta muốn buôn vàng, giữ vàng để mà kiếm lời đó, thì nhớ dù nó lên 20% chúng ta bán, nó xuống 20% thì chúng ta nên bán, vì đó là cái luật của những cái đầu tư về đặc biệt cổ phiếu cũng như là về vàng đó, thưa quý vị. Và cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.